Thôi cô bắt đầu câu hỏi đi cô.
A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, kính thưa tất cả quý vị. Kính thưa thầy, trong 48 lời đại nguyện của Phật A Di Đà đều có câu mở đầu: ta nguyện khi ta thành Phật. Theo con nghĩ lời nguyện này là khi ngài A Di Đà chưa thành Phật. Nếu khi thành Phật rồi, với bao nhiêu điều nghi thức và oai nghi của một vị Phật, lời đại nguyện kia có dễ dàng thực hiện được không?
Cái của Đức Phật A Di Đà khi mà phát nguyện rồi á, thì phải làm tròn lại, phải thực hành những cái gì tâm nguyện á. Mà tâm nguyện đó là gì? Tâm nguyện cứu độ chúng sinh. Khi hồi quý vị nghe tôi trình bày là bốn cái điểm, mà sau cùng á, là điểm 3, điểm 4, cái lời, cái tổng kết về tịnh độ á, đó là nói lên cái ý nghĩa từ bi của Phật giáo. Mỗi vị mà gọi là thực hành á, phải đem vị Bồ Tát hay là muốn giác ngộ thì phải đem cái tâm từ trang trải thực hiện, đem ban vui và cứu khổ chúng sinh bằng từ nỗ lực, đem tất cả những cái gì hạnh phúc nhất cho chúng sinh. Thì đây là tâm nguyện Bồ Tát. Thì cái này, thời gian này á, là đây chính ngay là đến trong tiến trình xây dựng tịnh độ. Và cái này có thể là vô lượng vô số thời gian tất cả. Người nào hỏi là quý vị đứng dậy cho tôi coi. Còn rồi anh hỏi tiếp, đôi lúc á, ví dụ tôi trả lời như vậy mà có nhiều người họ tức lắm, họ chưa thỏa mãn. Anh có hỏi tiếp câu đó không? Cái chính là cái câu hỏi có phải là cái ý của anh, tại vì tôi muốn để cho thông rõ, cho tôi cũng muốn, vì có những cái câu mà tôi trả lời, tôi tin rằng cái người nghe họ biết. Nhưng mà đôi lúc tôi chưa hiểu rõ câu rõ, thì tôi cũng thỏa mãn câu trả lời của tôi. Quý vị hiểu không ạ? Tôi hiểu câu rõ ra thì đôi lúc tôi trả lời sâu á, thì tôi muốn anh rằng cho chắc chắn á.
Thưa lời con đã trình bày tờ giấy với cái tối vợ con, với ảnh hưởng với nhiều lời giảng của nhiều thầy trong nhiều tông phái, thì người ta quan niệm rằng là khi lúc đó là khi ngài A Di Đà chưa thành Phật, ngài có cái tâm từ bi, cái tâm Bồ Tát của ngài phát nguyện như thế. Nhưng đến lúc ngài đã thành Phật rồi thì những cái lời phát nguyện của ngài đó, ngài có cái thể đủ khả năng mà thực hiện để cứu vớt chúng con với một lời kêu nhỏ nhỏ A Di Đà Phật hàng đêm, như vậy chúng con có thể về được cực lạc được như lời tâm nguyện của ngài khi ngài chưa thành Phật. Nhưng lúc ngài thành Phật rồi, ngài có đủ cái lòng khả năng, đủ cái power mạnh như vậy.
Đó là
lời băn khoăn của rất là nhiều người.
Bây giờ như xin thưa với anh như thế này, cái này rồi bây giờ tôi hiểu anh là sĩ rồi, tôi phải hiểu chắc chắn cái gì. Tôi xin thưa với anh như thế này, nói cho đúng ra đó, có hai cách trả lời. Rồi cách thứ nhất á, khi mà anh đã giác ngộ thành Phật á, thì năng lực từ bi của anh vô biên. Và ai chỉ cần mà thắp hướng, anh thắp lên một cái ý niệm từ bi thì có thể bắt được cái năng lực vô biên của anh. Quý vị hiểu ra chưa? Tất cả. Chứ không phải là còn trong giới hạn là giống như từ bi, cũng giống như là sao tôi cho người này quá nhiều, dân bên Mỹ quá nhiều, rồi vâng, phạt niệm kêu Phật, kêu niệm ta trong ỏi hơi, rồi dân bên châu Phi, không phải kiểu vậy. Cái chính á, có nghĩa là khi cái tâm anh thành Phật, anh giác ngộ, thì tâm lượng từ bi của anh vô biên. Và mọi người nào mà đều đi hướng vào cái tâm nguyện của anh á, thì bắt được cái ánh sáng từ bi vô biên đó, tất cả. Đó. Nhưng mà cái điểm cái sâu hơn của Phật giáo là như thế này. Sâu hơn đó là mỗi người ở đây á, khi mà thực tập niệm A-di-đà á, đều thực tập cái từ bi đó, để xây dựng một cái từ bi đó. Chính anh không phải là cái điểm cuối cùng của Phật giáo á, là không phải là anh nhảy đến từ bi của ông A-di-đà cứu độ, mà cuối cùng của Phật giáo là anh phải tự phát triển từ bi vô biên giống như ông A-di-đà. Ok. Rồi câu coi hả các cô.
Kính bạch thầy, kính xin thầy từ bi chia sẻ ý nghĩ của thầy về biến cố đang xảy ra ở Miến Điện có liên quan đến quan niệm Phật giáo và chính trị. Con xin cảm ơn thầy.
Cái xin thưa quý vị, tôi khi đọc tin tức tôi rất lo lắng. Tôi thương các vị lo đến tình hình chung của Phật giáo tại Miến Điện, rồi thương đến dân Miến Điện. Rồi tôi nghĩ đến các vị thầy, vị sư đó. Bây giờ, để đến quan điểm của tôi. Ok? Quý vị nói quan điểm của tôi chứ không phải là Phật giáo. Tôi thấy đi vào, tôi cũng muốn đi sâu vào phân tích về cái chính cái tình hình chính trị tại Miến Điện, nó sâu xa quá, nó nhiều chuyện lắm, từ cái chế độ quân chủ rồi qua đến cái chế độ quân phiệt, mà là quý vị bây giờ là thấy là có nghĩa là quân đội rồi bên đó, rồi tất cả là nắm nhánh chính quyền đó áp đặt vấn đề là tiếng nói của dân chủ, áp đặt phe đối lập, rồi kinh tế bị gọi là bị trì trệ, inflation tức là bị cao tăng đủ thứ tất cả trong này. Nếu mà tôi là một cái vị lãnh đạo trong cái đó, tôi làm kiểu như không có cách nào hơn, tôi phải làm giống như các vị sư, tôi phải là đại diện cho dân chúng, những cái người mà thấp cổ bé họng không nói lên được những cái tiếng nói của họ. Nhưng mà lại dĩ nhiên nếu mà tôi khôn ngoan hơn nữa đó, chắc có lẽ là tôi liên hệ với những cái chính phủ của ngoại quốc, nhất là những cái chính phủ mà có cái đến trực vấn đề mà sức mạnh kinh tế trực tiếp giống như Trung Quốc và Ấn Độ, sẽ làm cái tiếng nói sức mạnh. Nhưng mà khổ nổi á, cái chính bây giờ á, là còn là tại bên Miến Điện á, là còn là chính quyền nó bao nhiêu cái truyền thông của ngoại quốc vào bị cắt đứt hết. Cho nên cái áp lực của Trung Quốc với gọi là Ấn Độ nó cũng yếu ớt quá, cho nên tình hình bây giờ kiểu mình giống như là nửa vời thôi. Tuy nhiên cũng là vì sự thúc ép của Mỹ và các nước gọi là Châu Âu, hội đồng hiệp hội Châu Âu, cho nên là cũng có cái phản tác động. Lần này không dám bắn súng xạ xối vào người về không đàn áp gây cảnh mà gọi là chết chóc giống như năm 1988 tất cả. Thì việc làm của tôi đồng ý hoàn toàn về việc làm của các nhà sư đại diện cho những người dân để nói lên tiếng nói của họ. Và là dĩ nhiên, nếu mà tôi là một nhà sư với nó, tôi phải có nghĩa là thay thế, cũng mình phải đứng ra đại diện để tranh đấu cho người dân tất cả. Nhưng mà có một cái điều buồn, gọi là cái tiếng nói của các vị sư nó bị bây giờ nó bị những cái giới hạn, ngay cả những cái thế lực của quốc tế, của Trung Quốc, của Ấn Độ, nó tác động mạnh quá. Mà hơn nữa rồi quý vị, đây là một cái điểm mà có tế nhị các vị sư đó, thì có gì thế nữa thì các vị từ bi thôi, đầu đội trời chân đạp đất đâu có ăn rồi, còn là bây giờ bao vây chùa thôi, các vị sư đứng trong chỗ thôi. Thế mà quý vị nghe vậy thì quý vị nghe thấy nó passive quá, thụ động quá, mà còn không mà nếu active quá thì trở thành cầm súng cầm cây rồi thì còn giống như nhà sư nữa. Quý vị thấy nó đau khổ dễ sợ không ạ? Nhưng mà nói đại khái trả lời câu hỏi đó, tôi nếu mà tôi trong trường hợp các nhà sư đó thì tôi không có cách nào khác hơn giống như các vị sư đó, tôi phải đứng đại diện cho dân chúng khổ đau, nói lên cái tiếng dân của người dân, mặc dù tôi biết là còn tôi sẽ bị đàn áp với bất cứ một hình thức nào thì tôi nguyện làm cái đó, tất cả tôi làm hết lòng nếu tôi là các vị sư ở trong đó, chứ không làm hết việc. Và có nghĩa là cái kết quả như thế nào thì tôi khó nói. Rồi, cô hỏi câu khác.
Kính bạch thầy, nguyện thứ 32 của Đức Phật A Di Đà sanh làm nam giới. Những đàn bà con gái chán đời phát tâm tín niệm danh tôi, thân sau sẽ khỏi luân hồi nữ nhi. Đã là chúng sinh thì không phân biệt nam nữ, vì sao chán làm thân nữ? Kính xin thầy vui lòng chỉ giáo cho.
Tuần trước tôi có nói cho quý vị rồi, có phải không? Trong cái xã hội, quý vị biết cái đạo luật, cái quyển luật đó, tôi là phải khi tôi làm, tôi nghiên cứu, tôi đọc hết. Phải có đọc một cái phần gọi là của Hamu, của Trung Đông thôi, của Hamu Bất Thần Linh, tôi là, Hammurabi đó, là trong đó tôi đọc một cái phần ngắn thôi. Cái phần ngắn về cái đạo luật mà liên hệ đến đàn bà và con gái thôi, vì việc nó tàn tệ lắm, giống như có vật gì á, không có. Thì quý vị biết á, trong một cái xã hội như vậy, nó phản đây là một cái điều đó, nó phản ảnh đến một cái xã hội thời đó. Cho nên nếu mà tôi nghĩ rằng á, có thể là nếu một cái thời đó mà toàn các bà là còn là đều bà hoàng bà chúa, vậy có nghĩa là theo chế độ mẫu hệ á, matriarchal chẳng hạn á, ngon lành hết, thì tôi nghĩ rằng á, chắc là có nghĩa là có thể nói chuyện cho vui chứ, chắc là thế giới chỉ có đàn bà không chứ không có vì nhưng á, thì đây quý vị sẽ thấy là mà giống như trường trước tôi giải thích á, nói cái thế giới không có đàn bà, là nói cái diễn tả cái thân phận của đàn bà ở thế giới này nó quá khổ đau đi. Thì trong thế giới cực lạc sẽ không bao giờ có những cái khổ đau này nữa. Thì đây là cái của Phật giáo. Chứ không phải là cái phân biệt đàn bà ngoài đàn bà rồi tất cả gì hết. Tất cả. Nếu anh muốn hạnh phúc mà quá khổ đau như thế này, thì ai mà còn là một thế giới cực lạc làm sao mà phải có chịu khổ như thế này? Có phải không quý vị? Thì phải nguyện những cái gì để cho là cái thế giới mà không còn cái phân biệt là cái chuyện mà để thân phận người đàn bà quá khổ như vậy. Thì đương nhiên thôi. Câu hỏi khác không?
Kính bạch thầy, làm người rất khó, mà sao thế giới ngày nay càng đông đưa đến nạn nhân mãn? Mỗi người khi vãng sanh sẽ đầu thai thành một người mới hay nhiều người mới? Con xin cảm ơn thầy.
Cái này thầy, cái câu á, cái câu trước tôi chịu đó. Còn đầu thai một người mới á, với một người á, là hay là nhiều người á, nói thật sự ra cái này cũng mệt mỏi nè. Cái này trong kinh Đức Phật là ngài đã cố gắng ngài cũng giải thích chuyện này rồi. Cái chuyện này hằng Đức Phật đưa lên cái ví dụ thôi, ví dụ giống như cái lửa gọi là ví dụ mình thắp ở đây một vòng tròn chẳng hạn, tới đây thì cái lửa đầu và lửa cuối á cũng khác, không khác mà cũng là không giống. Nhưng mà do ngọn lửa đầu mới có ngọn lửa cuối, thì cái thân mà chúng ta gọi là ở cái thân của chúng ta luân hồi sinh tử thì hẳn có liên hệ dây chuyền của nhân quả nhiều đời nhiều kiếp, có phải không? Nhân quả. Nhưng mà nếu trong nói chúng ta nếu mà dựa theo cái đó khoa học để cho rõ ràng á, để cho nó nói á, có nghĩa là thân ở trên cực lạc mà thân mình tái sinh không hai mà không một, là tất cả. Nếu không hai á, có thể là có nghĩa là mình nói, có thể là nói do cái căn bản của nghiệp lực, cái nhân của mình, những cái quả đó. Nhưng mà có thể nói khác là đặt trên cái quan điểm của kết quả là ở về cái thế giới này là cái thế giới tâm niệm còn khổ đau, tâm gọi là tâm của chúng ta còn bị nhiều tham sân si chi phối, tái sinh về cái thế giới khác á. Thì tâm của người chúng ta nó những cái phiền não căn bản thì chúng ta hạ giảm rất nhiều. Như vậy nói trên đặt trên cái căn bản và nhân quả hẳn là một, không nói không một mà là không khác. Quý vị rõ đó. Mà nhưng mà cái này hiểu chứ đừng cần hiểu đâu. Cái này bình thường đó, nó mệt lắm nghe. Cái này hiểu trả lời gì hết á. Khi nào câu nào tôi thấy lời thôi. Chứ còn cái mà hỏi mình đời trước với đời này một cái khác, rồi tất cả những cái câu hỏi này là tiếng trong Phật giáo hắn gọi là metaphysics siêu hình học, nó mệt lắm. Nhưng mà trả lời tương đối cái là hắn giống như có nghĩa là trong một tiến trình nhân quả, trong nhân quả thì mình cũng có thể là đồng nhất. Nếu đồng nhất thì trái với cái bản giáo lý của vô ngã. Nếu mà mất hẳn cái trước mà không phải một thì cái thế giới này cũng giống như cái thế giới của đoàn tuyệt, là thế giới của gọi là theo cái chủ trương của chủ nghĩa duy vật, không còn gì. Trong Phật giáo gọi là cái thế giới của duyên sanh nhân quả dây truyền, không một mà không hai, không một mà không khác nhé. Rồi cứ đặt câu khác đấy con.
Kính bạch thầy, cõi cực lạc Tây Phương có ở phía mặt trời lặn hay không? Nếu có thì sao gọi là Tây Phương? Thì yeah. Không gian vô tận. Uh-huh. Nếu không thì sao Phật lại nói Tây Phương?
Uh-huh. Yeah. Xin trọng cảm cái này thầy. Cái quý vị biết á, cái Tây Phương á, khi mà nói Tây Phương á, nó có một cái ý nghĩa của nó. Thật sự ra quý vị muốn Đông Phương, Bắc Phương rồi thì cũng có tình độ hết á. Nhưng mà khi mà nói Tây Phương á, nó hàm ngụ như thế này. Quý vị biết á, là cái mặt trời á, là mặt ở phương Đông, mà lặn á, là lặn ở phương Tây. Thì khi mà còn là cái quan niệm mà khi mà ánh sáng á mà hà là của mặt trời mà lặn ở phương Tây, ánh sáng này không phải là mất hẳn, mà ánh sáng của tiềm ẩn này vẫn còn đó và thường hằng này. Tức đây mà đây là ánh sáng này là ánh sáng vô lượng thọ và vô lượng quang, ánh sáng của Đức Phật A Di Đà. Cho nên á, lấy cái hướng Tây á, là hướng nghĩa về cái ánh sáng. Ánh sáng nó tiềm ẩn. Và quý vị biết á, trong cái lịch sử của loài người á, nó ánh sáng hết sức là quan trọng. Nhất là quý vị biết cái, đối với cái những cái tôn giáo mà của Trung Đông á, Zoroastrianism với cái mấy cái đạo mà cổ của Trung Đông á, thuộc về văn minh Babylon á, với những cái tôn giáo của là một cái số tôn giáo của Hinduism ở trong Vệ Đà, coi lửa là cái nguồn gốc, ngựa là cái nguồn gốc của sự sống, mang lại sự sống. Và quý vị sẽ thấy cái chuyển biến của văn minh của con người á, khi mà chuyển biến từ cái thời đại mà gọi là mang khai mà cho đến thời đại mà bị chuyển biến qua văn minh á, thì lửa là cái mà khởi đầu cho văn minh. Vì khi có lửa rồi người ta mới nấu chín, người ta mới định cư, người ta mới lập làng chỗ ở đối với nhau rồi tất cả. Khi đó mới tạo đời sống nông nghiệp, rồi khi đó mới buôn bán cái đó tất cả. Thì lửa ở trong tôn giáo, mà nhất là thời cổ xưa, nó mang một cái ý nghĩa trọng lớn, là mang lại sự sống trong phát triển văn minh của người. Lửa là một cái đánh dấu khởi điểm ban đầu. Và quý vị bình thường ngay trong cuộc sống của chúng ta, quý vị sẽ thấy ánh sáng là một cái bình thường gọi là ánh sáng của hy vọng, niềm tin yêu hy vọng, có phải của ánh sáng, có phải không? Bình thường quý vị nghe trong tiếng Anh gọi là since light, có phải không? At the end of the tunnel, phải không? Có phải không? Ánh sáng của hy vọng, ánh sáng của niềm vui, chứ không có ai nói ánh sáng của thất vọng, phải không? Do đó đơn cho nên nói về cái chuyện của Đức Phật phương Tây, của Đức Phật A Di Đà hướng về phương Tây á, là mang cái ý nghĩa đó đó. Vì sao mà phải phương Tây là như vậy đó. Nhưng mà quý vị biết cái cuối cùng khi mà quý vị niệm Phật A Di Đà, được giác ngộ như Phật A Di Đà rồi, thì tất cả mình chưa giác ngộ thì cần cái chuyện phương Tây này. Nhưng mà khi mình giác ngộ trở thành đức giống như A Di Đà thì tất cả đều là phương Tây hết. Chẳng còn phương nào cũng giống như nhau hết. Quý vị rõ. Có nghĩa là cái ánh sáng của trong Phật giáo là cái câu hỏi là vì sao mà gọi Đức Phật A Di Đà về phương Tây, phải không? Dạ. Thì về cái ánh sáng, vì phương Tây là cái phương mặt trời lặn. Mặt trời lặn là cái ánh sáng nó tiềm ẩn mãi mãi. Và chúng ta sống không thể thiếu ánh sáng. Và con đường lại dĩ nhiên áp dụng nó trên con đường giác ngộ, thì chúng ta sẽ không có thể gọi là muốn giác ngộ, giải phóng khổ đau thì cũng không thể thiếu ánh sáng của vô lượng quang và vô lượng, hay là ánh sáng của từ bi và trí tuệ. Mấy bữa trước tôi có giải thích cho quý vị, ánh sáng gọi là vô lượng quang, ánh sáng vô lượng đó là biểu thường cho trí tuệ. Vô lượng thọ là vì Ngài muốn thương chúng sinh, cho nên muốn sống lâu, phát nguyện sống lâu để cứu độ chúng sinh, cho nên vô lượng thọ thuộc về từ bi. Rồi, câu khác đây cơ.
Kính bạch Thầy, tịnh độ là một pháp môn thù thắng. Tại sao pháp môn này chỉ phát triển sau khi Phật nhập diệt và bắt đầu từ Trung Hoa, mở ngoặc Tổ Huệ Viễn, chấm hỏi, sau Thiền Tông, trân trọng cảm ơn Thầy.
Cái mà giải thích về lịch sử cái này á, nó rất phức tạp và nhiều chuyện, chúng ta không còn thể đủ thì giờ. Tuy nhiên á, tôi xin thưa quý vị như thế này, chúng ta mà khi mà nghiên cứu Phật giáo hay là cái điểm, hay là bất cứ một cái tôn giáo nào khác nữa, có hai điểm để chúng ta và phân tích. Một là chúng ta phân tích về cái phát triển về cái văn học, hay là phát triển về tư tưởng. Hai á, là chúng ta phân tích đặt trên cái kinh nghiệm của tôn giáo. Đặt trên buổi hôm nay mà chúng tôi đem tới nói cho quý vị là đặt trên cái kinh nghiệm tôn giáo tôi nói để cho quý vị tu hành, chứ không phải là trên cái phát triển của văn học. Bây giờ tôi nói ở nơi đây cái chuyện với quý vị. Cái chuyện ở đây quý vị là người Việt. Quý vị nghe cái chuyện mà gọi là Phù Động Thiên Vương. Ở nơi đây có không quý vị? Đó tất cả. Nếu mà quý vị, hoặc là cái chuyện mà gọi là Lạc Long Cung với Bà Âu Cơ, tổ tiên của chúng ta là cái tiếng của rồng. Nếu mà chúng ta mà giải thích về cái lịch sử là khác đó. Ví dụ như quý vị giải thích mà còn là Phù Động Thiên Vương, thì quý vị bắt đầu là cái truyền thống về văn học, thì quý vị phải nói là cái ảnh tư tưởng Phù Động Thiên Vương này ảnh hưởng từ đâu, từ người Chàm, từ Ấn Độ hay từ như thế nào, tất cả phải phân tích đủ thứ hết á, chứ không phải là. Nhưng mà không, khi mà nói về mà giải thích về cái kinh nghiệm của người Việt Nam trong cái tiến trình đấu tranh với Trung Quốc, bị Trung Quốc nô lệ, Phù Động Thiên Vương là sao? Đó là cái biểu tượng cho cái sự chính đáng, thần thánh luôn luôn á, là gọi là đứng về phía của người dân. Mới 7 tuổi không là vọt lên. Sí? Là vọt lên lớn cao rồi đánh quân Ân sụp ngã hết. Nếu mà nói trên cái lịch sử á, thì đôi lúc á là cái chuyện ấy phải bàn cãi nhiều. Nhưng mà quý vị biết nói trên cái kinh nghiệm của người dân á, thì ông Phù Động Thiên Vương nó quá hết sức là thật. Và chúng ta ai cũng tin rằng chúng ta là con cháu của Phù Động Thiên Vương và tự hào rằng chúng ta là con cháu của Phù Động Thiên Vương. Trở lại câu hỏi, cái chuyện mà tình đồ, cái phát triển trước, trưởng sau, tư tưởng thiền thông, đó một cái khi đó là chúng ta đi vào văn học. Và quý vị muốn trả lời câu này đi vào văn học thì cái cách trả lời khác. Ví dụ như phát triển cái tư tưởng, quan niệm tình đồ khi nào? Lẽ dĩ nhiên quý vị biết cuộc đời này có một cái gì xuất hiện thì phải có một cái sự nhu cầu của con người và xã hội. Sí. Nhưng mà bất cứ cái gì đáp ứng cho xã hội rồi thì quý vị nhớ một điểm các bạn. Cái điểm đáp ứng đó phải có trí tuệ và từ bi. Và con đường cuối cùng của Phật giáo đáp ứng đó là phải giúp cho con người giải phóng khổ. Biết như vậy rồi thì thôi. Được rồi. Nghe. Câu hỏi câu khác nhé.
Kính bạch Thầy, con xin phép hỏi Thầy. Trong thời gian Thầy tu, cái điều gì làm khó Thầy nhất và làm sao Thầy có thể qua được theo kinh nghiệm của Thầy? Xin Thầy chỉ dạy.
Nhiều cái lắm. Nhiều cái khó tôi lắm. Tôi nói thật quý vị, rất nhiều cái. Từ nhỏ nhất là miếng ăn. Miếng ăn, quý vị biết tôi lúc nhỏ đấy. Lúc nhỏ là về, có người là về bình quá. Rồi về nhà đó. Là bắt đầu là Thầy sư phụ cho là về ăn mặn. Thì bắt đầu sợ tội đâu có dám ăn mặn. Nhưng ăn chập quen rồi thì bắt đầu lên chùa, rồi bắt đầu đi trốn Thầy ăn. Nhưng mà phải đến từ năm 13 tuổi là tôi, từ đó không bao giờ tôi ăn mặn nữa hết. Nhưng mà từ 13 tuổi đến 18 tuổi, mặc dù không ăn mặn, nhưng mà vẫn là thèm. Mỗi lần đi học về nghe cái khói người ta kho, những cái mùi thơm, mùi thịt, nó bốc vào trong mũi, nó cám dỗ dễ sợ lắm. Tôi phải tranh đấu từ cái nhỏ nhất. Chưa nói đến những cái chuyện tranh đấu khác, từ cái tranh đấu cái tình cảm của con người. Mỗi con người chúng ta đều có, phải chiến thắng đồ tất cả. Thì quý vị biết họ dùng cái gì để mà cái tranh đấu. Nhiều cái điểm quan trọng nhất là anh phải thực tập. Anh có thể dùng lý thuyết. Thực tập của chúng tôi đây là sao? Là những cái mà chúng tôi nói cái hồi quý vị đó. Là có nghĩa là ngay thực tập niệm Phật rồi phát nguyện. Rồi từ đồng phạm tịnh trong đời tôi, những cái tôi nói quý vị là những cái tôi thực tập đó, chứ không phải là tôi nói từ sách vở đâu. Mà nhờ những cái này tôi vượt qua những cái đó. Vượt qua tất cả những cái đó. Có nghĩa là tôi, quý vị biết, từ những cái thực tập như vậy rồi mà tôi mới thẩm thấu được cái câu nói của gọi là Đức, trong giáo lý của Đức Phật đó, trong giáo lý của mình. Chiến thắng vạn quân đó. Không bằng từ chiến thắng lấy mình. Tôi struggle dễ sợ lắm. Và khi mà tôi struggle thì tôi biết đó, là có nghĩa là những cái khó khăn trong đời sống. Giống như cái hồi tôi kể chuyện quý vị sơ cái chuyện cái tiền đó. Quý vị thấy đa số là không ham tiền nhỏ, ham tiền lớn. Bây giờ mình bỏ được cái giai đoạn ham tiền lớn là mình lại ham tiền nhỏ. Sí? Có phải không ạ? Mỗi cái đều có những cái khó khăn và chúng ta phải thực tập những cái hồi đó là bằng tụng kinh, niệm Phật, phát nguyện, làm việc thiện, tất cả. Thì nhờ những cái đó mà để mà vượt qua những cái khác. Kiến thức không làm được chi nhiều hết. Sí. Câu trả lời vậy có rõ chưa? Người nào hỏi đó? Câu hỏi câu khác đấy.
Kính bạch Thầy, Trong đạo Phật, khi mình gieo nhân nào thì sẽ được quả đó. Nếu có người hiện tại rất giàu có, tiền bạc như núi, nhưng họ không muốn ăn xài, không giúp ai, không bố thí, con cái nghèo khổ thiếu thốn cũng không cho, sống rất là khổ vì không muốn xài tiền, ai cho gì thì thích lắm, vui lắm. Nhưng như vậy, thấy người đó có tiền mà không được hưởng, xin Thầy cho con biết người này đã gieo nhân nào, sao bây giờ họ lại được quả như vậy? Có người nói với con rằng, vì kiếp trước người này bố thí rất nhiều quá, nên kiếp này có tiền mà không được hưởng, có đúng không? Kính bạch Thầy.
Tôi xin thưa quý vị, cái này tôi chịu, tôi trả lời không được. Chỉ có cái tôi có thể, tôi guarantee quý vị chắc chắn 100%, đó là đối với tôi có hai việc làm như thế này. Khi mà việc làm tốt, quý vị làm trong Phật giáo, là bây giờ tôi cũng cần nghĩ đến trong quá khứ tôi đã làm cái gì nè. Tại vì tôi nghĩ đến quá khứ làm cái gì, làm tốt, làm xấu, làm chuyện đã qua rồi. Bây giờ tôi lại nhấn mạnh đến hiện tại, tôi làm tốt cái gì. Nhưng cái điểm á, có hai cái điểm đưa ra như thế này. Một, làm tốt á, là tôi đòi hỏi được một kết quả tốt cho tôi. Và một điểm làm tốt khác á, là do trên cái sự gọi là lý tưởng của tôi á, là giác ngộ, giống như cái hồi tôi đọc cái câu nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả, nguyện con và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Thì bất cứ việc làm gì tôi trồng nhân tốt á, tôi nguyện về cho cái sự giác ngộ của tôi. Thì cái mà tôi có thể trả lời được, đó là tất cả những cái việc làm gì mà tốt bây giờ tôi gieo, thì tôi nguyện cho cái sự giác ngộ, tôi hồi hướng cho tất cả và mong rằng cho cái sự giác ngộ cho tôi và tất cả chúng sinh hết. Câu hỏi câu khác đấy.
Kính bạch Thầy, cho biết tên những kinh và sách hướng dẫn để tu theo pháp tịnh độ. Con xin kính cảm ơn Thầy.
Bây giờ như thế này nè. Thật sự ra trong kinh á, thì trong kinh mà Di Đà đó, trong kinh mà tịnh độ á, có những cái kinh, kinh A Di Đà, kinh Đại A Di Đà, kinh Quán Vô Lượng Thọ, kinh niệm Phật Tam Muội, đó là ba bốn cái kinh chính. Nhưng á, tôi nghĩ á, để trong tiếng Việt mà cho dễ dàng quý vị á, quý vị nên đọc hai quyển mà tôi thấy tôi thấy giới thiệu cho quý vị. Một á, là quyển mà niệm Phật Thập Yếu của Ngài Thiền Tâm á, dịch ra đó, về coi. Nhưng mà cái văn ở trong đó có nhiều từ ngữ chuyên môn quá đấy. Thì quý vị coi rồi có từ nào không hiểu thì hỏi quý thầy, quý chú của chùa mà ở gần đó. Cái thứ hai á, là cái tác phẩm mà Long Thư Tịnh Độ đó. Long Thư Tịnh Độ là có người đã dịch, rồi quý vị đọc những mẫu truyền ở trong đó. Rồi trong những mẫu truyền đó nói có những cái truyền phương pháp thực hành của những người ta hành trì sao á. Mình đã. Nhưng mà căn bản á, là những cái mà quý vị, cái hồi tôi nói với quý vị như thế này, dù cái gì nữa thì những cái là căn bản nhất. Thì kinh sách mà tôi giới thiệu quý vị á, kinh là kinh A Di Đà. Nếu mà quý vị cần vô nữa thì kinh Quán Vô Lượng Thọ kinh. Đi sâu chút nữa là kinh Đại A Di Đà, trong này á, có dịch 48 lời thề nguyện đó tất cả. Nhưng mà thôi, kinh A Di Đà được rồi, đừng đi sâu rồi á, muốn cái tác phẩm mà bàn về vậy á, Long Thư Tịnh Độ của ông nào tôi quên rồi, kỳ xưa nó dài lớn lắm. Trong đó những cái mẫu truyền ký những người vãng sanh tịnh độ như thế nào, họ niệm Phật phương pháp như thế nào, rồi cái nói về một cái triết lý mà niệm Phật á, về phương pháp niệm Phật á, thì ở trong niệm Phật Thập Yếu của Ngài Thiền Tâm dịch ra cũng rất hay. Rồi đọc câu khác cô.
Kính bạch Thượng Tọa, chúng con có vài thắc mắc sau đây, kính xin Thầy từ bi giải thích và chỉ dạy cho chúng con. Chúng con có pháp phát nguyện niệm Phật trước khi đi ngủ. Vậy chúng con khi ngồi trước bàn Phật có phải tụng nghi thức tịnh độ giống như trong kinh Nhật tụng của quý đại lão đã chỉ dạy hay không? Có thể tụng A Di Đà Phật, thân kim sắc vân vân, rồi niệm Phật luôn có được không?
Yeah.
Vì lớn tuổi có lúc mệt mà không muốn bỏ.
Dạ, đúng rồi. Quý vị có nghĩa là làm sao cuối cùng quý vị niệm Phật là được thôi. Quý vị có thấy có sức khỏe, quý vị tụng kinh A Di Đà, rồi nhưng mà tất cả cùng phổ môn kinh Pháp Hoa, nhưng mà cuối cùng quý vị nhớ một điều đó, là nên hồi hướng về cho vãng sanh cực lạc. Tất cả. Rồi nếu quý vị mệt mà chỉ thích niệm Phật thôi, thì cái câu đọc giống như cái hồi ấy, nếu quý vị có bằng thơ đứng lại ba lại thắp cái hương rồi á là mình quy mạng lễ A Di Đà Phật, rồi niệm Phật xong rồi hồi hướng mình phát nguyện vãng sanh, chứng nữa là quá đầy đủ rồi. Nghe, niệm quý vì mà mệt quá mà đau á, thì nằm mình nghe bằng tụng kinh rồi mình niệm tâm trong tâm theo, đó là điều tốt. Rồi được rồi, câu hỏi khác nữa.
Chúng con được nghe sau khi hồi hướng thì nguyện đem công đức hồi hướng trang nghiêm tịnh độ, kính xin thầy từ bi giải thích cho chúng con biết danh từ này.
Trang nghiêm tịnh độ là nguyện đem tất cả những cái việc mình làm rồi, tất cả là trang nghiêm, là để xây dựng tịnh độ. Hay nói cách khác, mình tái sinh về cõi tịnh độ là mình trang nghiêm tịnh độ. Tất nhiên là hai cái để tôi nói lần nữa. Trang nghiêm tịnh độ á là quý vị muốn để có một cái tịnh độ cho quý vị cái thế giới á, để mình vào, mình tái sinh vào á, nói đúng ra là tự cực lạc là đúng hơn. Tôi có giảng cho quý vị á, tịnh độ khi mà thế giới tịnh độ khi nào, khi tâm mình tịnh, có phải không? Thì khi mà quý vị làm bất cứ cái gì để trang nghiêm tịnh độ, hay là quý vị làm cái gì đó để hồi hướng cho sự giác ngộ của mình, mà khi mà sự giác ngộ quý vị có rồi á, thì tâm quý vị thanh tịnh, thì cái thế giới thanh tịnh. Như vậy việc làm bất cứ việc làm cái gì của bây giờ, phước đức nào của quý vị, nếu mà nói theo cái quan điểm á, mà có nghĩa là để xây dựng cái xã hội bên ngoài á, thì quý vị làm phước đức đó để trang nghiêm tịnh. Nếu mà nói thêm quan điểm của Phật giáo mà hướng nội á, để trong tâm của mình, thì tất cả những cái việc làm gì quý vị đó để giải phóng từ tâm là cái giải phóng tham sân sân si. Trang nghiêm tịnh độ tức là trang nghiêm tâm. Trang nghiêm, khi mà nói trang nghiêm tâm, tất nhiên mình làm việc phước đồ tất cả để mà có nghĩa là xả, để tăng trưởng lòng từ, xả bỏ ích kỷ. Nhưng mà nếu mà khi mà tâm thanh tịnh thì xã hội tình cái cảnh mình trở thành tịnh độ á, thì khi mình làm việc đó, nếu mà hướng bên ngoài nói về tịnh độ, thì mình đã xây một cái thế giới tịnh độ bằng việc làm của mình. Cái câu khác ấy, có.
Kính thưa thầy, trên con đường tìm về nguồn tâm, niệm danh hiệu Đức A Di Đà, nhận ra rằng mình có tiếp xúc với một trạng thái vắng lặng, rỗng rang. Nếu mình đừng suy nghĩ gì hết, đó có phải là mặt mũi của cái tâm của mình không? Và nếu muốn trạng thái đó ở lâu dài với mình thì phải làm sao? Tư tưởng bất nhị có thể giúp mình ở yên trạng thái thanh tịnh này không? Con xin cảm ơn thầy.
Dạ, cái câu hỏi này hết sức là quan trọng. Và tôi xin thưa quý vị như thế này. Có những cái vị mà họ niệm Phật, họ đạt lên cái này, đạt lên đến gọi là cái nhất tâm bất loạn đó, ở ngay bây giờ. Và họ đạt, có những cái vị họ niệm Phật nhất tâm, họ đạt cái samadhi, tức là định lực niệm Phật tam muội. Có những vị. Tôi chưa. Do đó cho nên tôi không có thể là cái giải thích ở trạng thái như thế nào. Nhưng mà tôi có những cái mà tôi biết là như thế này. Còn là khi mà mình niệm Phật mà thuần rồi á, thì quý vị biết hắn có những cái kỳ diệu trong đời sống. Kỳ diệu này từ cái tâm của mình kinh nghiệm được. Nhưng mà quý vị biết, dù bất cứ cái gì trong đời sống quý vị niệm Phật mà trải qua kinh nghiệm tốt tất cả, thì quý vị điều tốt nhất là quý vị coi đó tất cả sự kiện đương nhiên, chứ đừng có bám víu. Nếu quý vị niệm Phật mà thấy ánh hào quang, thì cô đưa cái tờ giấy cho thầy đấy, ánh hào quang ở bất cứ điểm lạ gì của Đức Phật A Di Đà hiện, thì tất cả thì cô quý vị cứ coi xem đó là những cái hiện tượng niệm Phật tốt. Rồi quý vị có cái điểm quan trọng là quý vị nhất tâm niệm Phật, đừng có bám víu vào những cái đó và tự hào. Cái á, mà cô biết á, là nói cái trạng thái á, nếu khi á, mình á, cái trạng thái mà cái tư tưởng á, những cái này á, thật sự ra tôi có thể nói trên lý thuyết được, nhưng mà không trên thực hành được, là trạng thái mà nhập vô để mà định rồi cái tâm mình trống rộng lâu dài rồi, kéo mình làm sao tư tưởng bất nhị có thể giúp mình được yên trong thái thanh tịnh được không á. Cái này tôi có thể tôi giải thích cho quý vị, nhưng tôi chưa chứng. Tại vì tôi chưa có tâm vắng lặng rồi, yên lặng rồi hoàn toàn là tôi chưa có. Quý vị, tâm vắng lặng, yên lặng tôi có. Nhưng mà có xong rồi bị lộn xộn lại. Chứ còn chỉ để đạt đến cái trạng thái này tôi không có. Nhưng mà quý vị, tôi có thể trạng thái được cái này. Cái tâm bất nhị á, nó khác với cái tâm vắng lặng. Khi mà quý vị theo trong lý thuyết á, khi mà tâm quý vị vắng lặng là quý vị ở trong samadhi, định. Còn tâm quý vị bất nhị á, là đi về đây là đi vào cái triết lý của Phật giáo. Cái tâm của trạng thái bất nhị á, là có nghĩa là ở những cái bậc mà chứng đạo, nhìn, có nghĩa là nhìn tất cả, nhận chứng tất cả mọi pháp, có nghĩa là bất nhị là tất nhiên là quý vị biết á, tiếng Anh gọi là non-dual. Là có nghĩa không hai nhưng mà không một, là nói lên cái ý nghĩa gì? Ý nghĩa không có bám víu. Nếu mà chúng ta còn trong nhị nguyên hay duality, tất nhiên chúng ta còn bám víu, anh còn một, còn hai, còn ba, tất cả vậy. Do đó cho nên cái lối nhìn bất nhị là cái lối nhìn có nghĩa là không bám víu, không có ngã tính. Do quý vị đọc trong kinh Bát Nhã nói bất sanh, tất cả các phước, các pháp không sanh, không diệt, không tăng, không giảm, không nhơ, không sạch. Đó là nói lên cái tinh thần bất nhị, hay là nói lên cái tinh thần không có bám víu. Bản chất của các pháp á, là duyên sinh. Trong duyên sinh vô thường thì mình có thể nói là hẳn thường tròn vật cửu, hay là nói bất hẳn và hẳn biến chuyển tất cả. Thì các vị Bồ Tát họ nhìn tất cả các pháp duyên sinh qua cái ánh sáng trí tuệ, và họ thấy được cái tính chất non-dual này, hay gọi là non-duality, tất cả này bất nhị. Như vậy á, cái tâm bất nhị là tâm khi nào chứng đắc bằng trí tuệ. Còn tâm rộng và vắng lặng nữa, quý vị biết ở đây mà khi nào quý vị tập định á, thiền định cao, định tập á, có những cái cảm giác rất là nhẹ nhàng, tâm mình rất rộng ra. Nhưng mà cái này không phải là chứng đạo hay ngộ đạo, quý vị phải nhớ như vậy. Nhưng mà tôi cái tâm mà rộng ra mà nhẹ nhàng như thế, đôi lúc á, trong quá khứ đôi lúc tôi cũng có, nhưng mà có rồi hàng biển. Bây giờ thì tâm rộn ràng nhiều hơn. chứ không còn là cái đó nữa. Nhưng còn tâm mà rộng ràng nữa này, thì tôi đọc trong mấy cái bài mà kinh nghiệm của những cái vị mà niệm Phật lâu á, có nhiều vị á, họ niệm Phật đến khi mà bất loạn tâm rồi á, cái tâm của họ an lạc và rộng ràng, trống vắng như tất cả như thế này, họ có. Tất cả. Tôi có kinh nghiệm trong thời gian ngắn thôi. Nhưng tôi nghĩ đấy là cái chuyện định thôi. Mà khi mình tập trung cao độ thì tâm của mình vậy, hẳn có những cái kỳ diệu. Nhưng mà tôi đảm bảo là quý vị đây không phải là chứng ngộ đạo rồi gì hết á. Quý vị phải hiểu như vậy nè. Không phải. Đây là những cái mà, nhưng mà nếu mà quý vị mà được tâm rộng ràng, thanh tịnh rồi kiểu vậy, đây là điều đáng mừng. Đây là những cái thành quả bước đầu của tâm. Nhưng mà từ đó phải gia tăng niệm Phật nhiều hơn. Và những người đó chắc có lẽ là tại vãng sanh họ mất là được tại sanh về cõi cực lạc ngay tức khắc. Câu khác nhé. Bất nhị khác nhé. Cái này trống rỗng không phải là bất nhị nhé. Quý vị nào đưa hỏi câu này giống tay tôi coi. Làm hỏi mà quý vị. Thôi chứ bây giờ cô hỏi câu nào mà tôi đưa cho con thôi, quý vị hỏi rồi về rồi thôi. Quý vị không giống tay tôi cũng trả lời đó. Câu khác đi.
Kính thưa quý vị nào hỏi câu này, khi Kim Chi đọc xong quý vị giơ tay lên hoặc đứng dậy đi, tốt hơn là quý vị đứng dậy để thầy thấy nha quý vị. Kính bạch thầy, kính nhờ thầy giải thích cho con, nghiệp nặng quá thì nguyện có cứu vãn được không? Anh Tuấn mời anh đứng dậy.
Dạ thôi được rồi, thôi anh để hiểu đó. Cái như thế này, cái vấn đề á, chính ta vì nghiệp nặng cho nên mình phải lo niệm Phật, nghiệp nặng cho nên mình mới tu. Thì anh biết á, chúng ta thật sự ra ai nơi đây cũng nghiệp nặng hết á. Sí? Chứ có ai mà nghiệp nhẹ đâu. Nghiệp nhẹ chúng ta lên cao hơn. toàn nơi đây mình cuộc đời nên là toàn nghiệp nặng hết đó. Do đấy mình có nghiệp nặng cho nên một trong những cái mà giáo lý của tịnh độ là đới nghiệp vãng sanh. Anh mang nghiệp nhưng mà anh vãng sanh. có nghĩa là về do vì sao, có nghĩa là cái năng lực anh tạo trong đó Đức Phật A Di Đà thật mạnh nó đầy, nhưng mà anh chưa phải là giác ngộ, cho nên cái môi trường cực lạc giống như môi trường gọi là thuận tiện nhất để cho anh thăng tiến thêm thế. Mà từ đó môi trường đó mới bắt đầu giúp cho anh mới thăng tiến, gọi là mình giải phóng cái nghiệp nặng của mình ấy. Giải phóng mà giải phóng đâu đâu bằng cái con đường mà giới định và tuệ mình tất cả đó. Câu khác với con.
Thưa anh Tuấn, anh hỏi tiếp là kính thưa thầy, tịnh độ có khác gì với Khổng Tử, tức là tu thân, tề gia, trị quốc và bình thiên hạ?
Vì hỏi cái này mà thầy là ngoài càng không thể trả lời cũng nổi. Có thể trong một ý nghĩa nào đó giống, có nghĩa là anh muốn xây dựng một cái xã hội thì anh phải xây dựng con người trước. Nhưng cái điểm của Phật giáo nó sâu là như thế này, là anh phải xây dựng cái tâm, mà cái tâm đây á hẳn cũng đặt trên cái nền tảng đạo đức gọi là tương đối nữa. Đạo đức của Khổng Tử á là nói trong đạo đức của tương đối. Cái đạo đức của Phật giáo của mình đây á là hai level. Cái level mà thấp á là đạo đức ở tất cả anh tôi làm việc thiện đó. Nhưng mà đạo đức cuối cùng cao của Phật giáo á là anh phải làm trên cái tinh thần vô vụ lợi. Anh làm mà không thấy mình làm. Anh hiểu rõ không? Cái tâm và cuối cùng để mà xây dựng tịnh độ Phật giáo á, cái tâm đó là cái tâm gọi là vô ngã, tâm từ bi và trí tuệ. Cho nên nếu mà nói trong một ý nghĩa bình thường á, nói anh muốn xây dựng một xã hội thì anh phải tu thân, tề gia, thì trong cái nghĩa trong này anh muốn xây dựng một cái xã hội tốt đẹp, tịnh độ thì anh phải tâm của anh. Nhưng mà nếu mà nói nó ý nghĩa mà rõ ràng chừng mực nó tu tâm của tu thân của cách của Khổng Tử như thế nào và tu thân như Phật giáo như thế nào thì hoàn toàn quả trời vực. Tu thân của ông của Khổng Tử đặt trong cái giới hạn đạo đức tương đối. Tu cái đạo đức của Phật giáo ngay bước đầu thì ở mức độ của là conventional, tức là của bên thế gian bên ngoài, nhưng mà mức độ cao là vượt. Mà vượt là khi nào? Vượt là khi mà quý vị đặt trên tinh thần vô ngã, quý vị có nghĩa là xả cái tinh thần là bám víu, xả bỏ ích kỷ và tăng lòng đại từ bi của mình lên, làm mà không cần không thấy người phải làm, mà cũng thấy mình kẻ thiên phải cho người đó được hưởng, thì đó là cái cuối cùng của Phật giáo. Câu khác đấy.
Kính bạch thầy, cuối của cái câu hỏi này có một cái câu như vậy, con xin đọc trước rồi con mới trở lại câu hỏi. Con xin lỗi vì tiếng Việt của con không có rành, xin thầy và các bác các cô chú hoan hỷ bỏ qua cho. Và câu hỏi là như thế này: Pháp Thích Ca và Pháp A Di Đà, pháp nào tu tập lợi hơn? Tại vì nguyên toàn cái thơ đó thì tính ra đó là thí dụ như một ngày ở cung trời Đao Lợi thì bằng 100 năm dưới mình, mà ở cõi Đao Lợi giống như cõi A Di Đà, tức là một ngày ở cõi A Di Đà bằng 100 năm ở dưới mình, thì tính ra đó là tu như vậy phải cỡ 6,661,150,000 năm ở dưới mình, thì ở trên cực lạc. Vậy là tu ở dưới mình hay là ở trên cực lạc tốt hơn? Con biết người viết câu này và con không, xin phép thầy không bắt người đó đứng dậy.
Dạ không. Tôi xin thưa như thế này, cái câu hỏi á cũng phải là vô là câu hỏi mà có cái hay có tò mò, mà tò mò cái này thì cũng tốt, chứ không đến nỗi là có những cái tò mò khác nào hằng vô dụng. Nhưng mà cái này là trước tiên á là quý vị biết như thế này, bất cứ cái môi trường nào cũng tốt hết. Anh ở dưới này nếu mà anh tu được cái giác ngộ thì anh tu, anh ở đây này mà anh giác ngộ được thì thế giới bắt đầu là biến đổi, đây là thành tịnh độ. Nhưng mà còn á, nếu không á thì anh cần một cái môi trường thật tốt, thế giới cực lạc, để anh tu cho anh giác ngộ. Như vậy cái điểm thời gian lâu mau á hẳn phải là cái chuyện quan trọng bằng á, là điểm quan trọng cuối cùng á, là một cái quyết chí của mình để được giác ngộ. Nếu ở nơi đây mà anh không được giác ngộ, anh phải thổi lui, thì đây là một cái điểm rất là khổ cho của mình. Còn thời gian mà bên kia, nếu mà có nghĩa là mình từ đó mình thăng tiến lên thì hết sức là tốt đẹp. Thì cái chuyện thời gian hẳn phải là cái điểm mà mình quan tâm, mà quan tâm là mình có thổi về hay là không thổi. Mình giác ngộ hay không giác ngộ? Là chị hỏi đi.
Nếu như con muốn tu được hay không, tu để giải thoát phiền não, để thấy trở lại Phật tánh của mình, con tu được không ngay trong cái cõi này?
Dạ, ai được chứ? Đều được hết á. Dạ, quay, tại sao không? Dạ, được hết chứ. Dạ. Nhưng mà hằng có cả như thế này, là quý vị biết á. Tu, nếu mà quý vị vậy là đi theo cái con đường á, của là trực diện, đi theo con đường của thiền, thì quý vị phải biết á, là quý vị phải giác ngộ. Giác ngộ. Còn không á, thì quý, cái này again, còn là tôi đi theo kinh điển tôi giải thích à, là nếu mà quý vị á, mới chứng quả mà gọi là do cái tiến trình mà thiền định của quý vị đoạn được những cái phiền não gọi là kiến hoặc á, tư hoặc, là kiến hoặc là nhận thức về sai lạc, tư hoặc là nhận thức kiến hoặc là những cái nhận thức về cái lỗi nhận nhìn nhận của mình, tư hoặc là những cái nhận thức sai lạc về cái tư tưởng của mình. Nếu mình tu thiền định mà cấp cao á, thì ở trong mức độ nào đó mình có thể chứng quả được quả mà tu đà hoàng á, cầu quả thánh bắt đầu, thì quý vị phải biết tái sanh thêm 7 lần nữa. Rồi 7 lần chứng quả gọi là tu đà hàm, tư đà hàm là một chứng quả, là quý vị phải tái sanh lên là a na hàm, rồi a la hán, thì cái đó mới bất sanh được tất cả. Thì nếu mà chị rằng chị cảm thấy chị có đủ trình độ để mà chị tu theo cái lối của thiền, thấy từ tâm của mình theo cái phương pháp thiền để mà thanh lọc tham sân của mình, diệt trừ những phiền não về loạn lầu học của mình, quý vị cô có thể chứng được, cô tu hành được, thì tại sao cô hết. Nhưng mà nếu mà con cảm thấy không á, mà chưa á, mà chị hít thở phi phèo vài cái, thấy tưởng có tâm mình mà tỉnh là thành Phật rồi thì không nên.
Theo con đọc kinh á, là Đức Phật Thích Ca có mục đích dốc ráo của Phật dạy á, là được mà giải thoát phiền não.
Dạ.
Để được thế trở lại Phật tánh của mình.
Dạ.
Là giải thoát là tức như là không có tham sân si.
Dạ đúng rồi.
Dạ.
Uh-huh. Dạ nếu mà mình khổ nổi thế này trong cái lý thuyết chính là vậy. Nhưng mà cô thử coi á, đâu phải là còn là mình đâu phải là đời nào kiếp nào là mình cứ thăng tiến.
Dạ,
giống
dạ.
Như khi hồi tôi nói trong trường hợp thổi lui đó.
Dạ dạ.
Chỉ cần trong đời này chuyện ngày qua ngày này thôi. Đó. Yeah. Ngày nay mình nghèo hoặc là mình nói cho mình muốn làm việc phước thiện, vừa tối ngày mai mình giàu cái là mình bắt đầu mình thấy nó rút lui rồi.
Mà phương thì, pháp của Đức Phật dạy là dứt trừ phiền não.
Dạ. Yeah. Bằng con đường là cuối cùng là giới định tuệ đó. Cho rõ ràng như vậy. Nếu mà cô có thể thực hiện được thì đấy là điều quý hóa.
Dạ, yeah, dạ. Yeah.
Không cần phải cái câu vặn vặn sanh cực lạc.
Không cần, tại vì một kiếp này, một kiếp là mình là một, ví dụ con ví dụ thôi, là 100 tuổi.
Uh-huh.
Sau một kiếp này, nếu mình tu 10 kiếp tất nhiên là 1.000 năm.
Dạ. Yeah.
Dạ, mà còn tu ở trên cực lạc thì là 500 năm. Ở trên cực lạc 500 năm, mà nếu mà tu ra 1 năm ở trên cực, 1 ngày ở trên cõi cực lạc là bằng 100 năm dưới mình.
Dạ, yeah, cô nè. Yeah. Nhưng mà cô phải...
Pháp Thích Ca thì con không, chính ra thì con không biết là
A
Di Đà và
Pháp. Cô biết không? Để yeah. Thầy nói cho người ta, vì cô hỏi thầy nghe tò mò vui cho nên thầy nói. Khi bình thường á, mình ở trong cái thế giới mà nhì nguyên á, yeah. Thì khi đó mình nói ở thời gian dễ đi lâu, trên này mau rồi tất cả. Nhưng mà khi mà cô vào cái thế giới của Samadhi định á, mà cái thế giới người mà tập để mà chứng ngộ á, thì cái hẳn phải là transcend ở lên gọi là time về space à, cũng có thời giờ để mà nói những cái chuyện mà là vậy. Thì khi đó cái thời gian nó không còn cái ý nghĩa nữa, thì cô đừng có sợ nói ở lên trên cực lạc là tỉnh ra thời gian nó dài hơn đồ tất cả đó.
Dạ,
nếu mà cô đi vào thiền định rồi tất cả cô tu thì cũng ai nghĩ đến úi chao ra ta mình ở biệt ra mình ở giữa ta bà mấy năm là khỏe hơn, thế nên dài quá hẳn phải là mày cũng phải mà phải bóc chỗ đó.
Tại vì con được nghe nói là cõi cực lạc là có ăn lạc, không có phiền não khổ đau, mà ở trên đó thì thuận cảnh quá nhiều, mà dưới này thì thuận cảnh và nghịch cảnh có đủ hết, cho nên mình mới thấy được cái tâm của mình.
À, cô khi bây giờ cô về cô mở cái băng đi thầy mấy ngày đi, mấy bữa trước thầy nói hết cho cô đừng có nghe, trừ bây giờ cô dẫn chứng lại người khác nghe. Cô khi nào cô về cô nghe mấy bữa trước đi, nói về cực lạc là sao. Tất nhiên là ví dụ như mình phải tạo cái nhân cực lạc, nói là về tái sanh cực lạc, nhưng mà thực sự ra mình đã tạo nhân cực lạc và thế giới cực lạc cho chính mình rồi. sí, bằng những niệm Phật A Di Đà, lời nói và tư tưởng của A Di Đà. Còn cái vấn đề mà thời gian á, nói thật với cô á, người ta mong giác ngộ chứ không còn là tính mong thời gian giống như một cái job hay là một cái bằng cấp đó. Mình tính ở nước này mình có cái chỗ đại học này suốt thời gian hơn mình học đoàn sau. Giống như cái giác ngộ không phải cái đó. Còn cái giác ngộ điểm quan trọng là cái ý muốn của anh. Anh phát tâm của anh rồi anh sự thực tập. Cái thời gian á, ban đầu thì mình nói vậy thôi, nhưng mà hẳn có cái ý nghĩa cái gì trong này hết á. Đối với cái người mà khi mà thực hành thiền định sâu á, thì họ có thể là siêu việt ở trên cái ý niệm mà thời gian này. Chỉ hiểu rõ không ạ? Thời gian nó tương đối, thời gian nó không có tuyệt đối. Nếu mà còn là cô muốn cầu về tịnh độ thì cái chuyện đó, cái thời gian chỉ là một yếu tố, nhưng mà thời gian hẳn phải là khi mà cô đi vào mà cô tu, cô thực hành thiền định rồi á, cái thời gian hẳn còn cái ý nghĩa gì trong này. Ok.
Kính bạch thầy, con đã tụng kinh Pháp Hoa từ lâu nhưng không rõ được câu dầu cho tạo tội hơn núi cả, chẳng nhọc diệu pháp vài ba hàng. Kính mong thầy giúp cho con rõ diệu lý này để tu tập thành thật. Cảm ơn thầy.
Cái câu là cái câu đó như thế này này, tạo tội quá sơn nhạc, bất tu diệu pháp lượng tam hàng. Tôi nhớ là câu. Tôi xin thưa quý vị như thế này. Ở trong Phật giáo á, cái diệu pháp á, là diệu pháp này là diệu pháp gì? Diệu pháp á, diệu á, là vi diệu. Mà pháp của Phật ở đây á, là cái pháp chứng ngộ. Mà pháp chứng ngộ này á, có hai một phần để nói. Cái phần mà tương đối á, đó là phần duyên sinh. Có phải không? Còn pháp mà tuyệt đối, mà khi mà anh đã chứng được duyên sinh rồi, cái pháp mà anh chứng đó là anh có thể nói, hay là cái pháp giống bất nhị, giống như cái hồi tôi nói nè. Thì quý vị biết, ở trong Phật giáo, anh bất cứ, anh tu nào, anh tu phương pháp nào, pháp môn nào, bất cứ cái gì, thì nếu anh muốn giác ngộ thì con đường anh đi qua phải là giới định tuệ hết. Quý vị nhớ cho tôi một cái điểm đó như vậy là được. Trong diệu pháp anh tu là anh tu cái gì? Thì anh phải tu qua con đường này, con đường giới định tuệ. Quý vị hiểu rõ không? Đạt được diệu pháp á, thì quý vị phải tu giới định tuệ. Chứ không có con đường nào khác ngoài giới định tuệ hết. Ai hỏi câu hỏi đó? Dạ, cái á, anh về anh có bao giờ nghe diệu pháp là chỉ ngồi hít thở xì xèo vài cái, đọc vài câu mà thành Phật không? Anh đọc diệu pháp là diệu pháp Liên Hoa đó. Mà trong diệu pháp Liên Hoa là anh phải tu tất cả là giới định tuệ, tất cả những cái con đường mà cuối cùng giác ngộ là cái con đường tự diệu đế, con đường bát chánh đạo anh không thể bỏ qua được. Đó là gọi là tu diệu pháp đó. Chứ anh nghĩ tu diệu pháp làm sao? Anh tưởng tu diệu pháp và đọc vài câu là giác ngộ hay sao? Rồi câu khác con.
Kính bạch thầy, con xin kính biết ơn thầy đã giúp cho con hiểu về pháp tu tịnh độ. Kính xin thầy giúp tóm lược cho con được biết về cửu phẩm Liên Hoa và điều kiện cho mỗi phẩm. Con xin kính đa tạ.
Cái cựu phẩm Liên Hoa đó, nó thật sự ra với quý vị là quý vị có thể là về coi ở nơi cái quyển kinh gọi là Quảng Vô Lượng, Vô Lượng Thọ Kinh. Ở nơi kinh đây khổ nữa tôi có mà trong cái bản tiếng Anh không thôi. Thành ra họ Vô Lượng Thọ Kinh là ở trong này á. Trong Vô Lượng Thọ Kinh là có nói về cái chín phẩm. Về Quán Vô Lượng Thọ Kinh có nói về chín phẩm. Thì đại khái như thế này, tôi không có chú ý nhiều. Nhưng mà tôi nhớ đại khái, nhưng mà có thể là không đúng chính xác. Quý vị muốn về rất nhiều chỗ kinh điển nói là trong có chín phẩm á thì cũng có phẩm thường, thường rồi trung rồi hạ, rồi thường rồi có thường 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 trung thường hạ trung rồi có trung thường trung 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 hạ rồi hạ hạ thường hạ trung hạ. Thì phần lớn á, những cái vị mà thường rồi tất cả này á, là những cái vị á, họ tu thiền định với niệm Phật mà họ có thể vừa giác ngộ đấy mà nhưng mà họ cầu vãng sanh, cho nên vừa tái sinh bên kia thì họ chứng quả A La Hán và thánh liền cái tức khắc. Còn trung ở đây thì tùy theo mức độ họ tu, nhưng mà hành trì rồi tất cả tinh tấn các vị rồi tất cả, nhưng mà đại khái ở mức độ vừa thấp hơn. Còn hà là những người ở nơi đây tu tạo nghiệp, ở người thế gian tu tạo nghiệp, làm tất nhiên là cuộc sống bình thường nhưng biết tu phát tâm niệm Phật rồi tất cả, thì về bên đó là đại khái, có nghĩa là đại khái như thế này, các vị mà còn là về thượng phẩm là về tái sinh hóa nở ngay tức khắc giác ngộ. Còn vị trung sinh thì cần thời gian gọi là 7 ngày tháng hay mấy tháng, còn hạ sinh cái thứ mà thấp nhất thì có thể là mấy đến mấy kiếp được. Thì đại khái như vậy, cái chuyện này tôi cảm thấy nó không quan trọng. Do đó là nhưng mà quý vị muốn thì cái kinh mà gọi là kinh Quảng Vô Lượng Thọ, hay là quý vị các tới các chùa đó hỏi thưa thầy, là con xin muốn đọc cái cựu phẩm liên hoa, chín phẩm gọi là hoa sen, mà điều kiện nào để vãng sanh và con để con coi thì con thuộc loại hàng người nào ở trong đó nghe. Rồi mấy thầy hỏi chị đó rồi.
Kính bạch thầy, thường thường ở niệm Phật đường niệm lục tự Di Đà, tức là 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Đôi khi ở một niệm Phật đường khác chỉ niệm hồng danh của Đức Phật 4 chữ A Di Đà Phật. Vậy mình nên niệm theo 6 chữ hay 4 chữ?
Tôi thấy niệm theo 6 chữ được, 4 chữ được, A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật cũng được. Tất cả. Chẳng có cái gì. Nam Mô là con xin cung kính đảnh lễ đấng giác ngộ, người có ánh sáng vô lượng, trí tuệ vô lượng và từ bi vô lượng. Nhưng mà còn A Di Đà Phật, A Di Đà Phật là cũng là mình hướng về giác ngộ đó. Thì quý vị nào mà cảm thấy bình thường á, mà mình đọc tụng kinh mà 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật giúp cho mình định tâm tốt hơn thì mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Còn không mà cái chữ A Di Đà Phật 4 chữ mà mình giúp mình định tâm hướng về với chữ A Di Đà không thì mình cứ niệm 4 chữ nhé. Rồi câu khác.
Kính bạch thầy, tại sao có câu đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy? Có phải Đức Phật đã nhập Niết Bàn từ khi lìa cung điện không?
Cái này thầy cái mà đi về Phật mà mặc áo cà sa đi ma thì quý vị biết cái này á, quý vị mới nghe hỏi thì giống như cái chuyện chơi cho vui, nhưng mà thật sự đó là đây là nói đến cái chuyện mà phương tiện quyền xảo, là người nào có trí tuệ thật sâu mới ứng dụng được cái này. Nếu mà không đi với ma thì làm sao chuyển hóa với ma? Nhưng mà đây là cái tinh thần của các vị Bồ Tát, họ khi đó họ đã vững. Chứ còn không mà mình mà đi với ma là bị biến thành ma luôn tất cả. Còn á, cái mà câu hỏi á là Đức Phật có nhập Niết Bàn phải không? Yeah. Sao?
Có phải Đức Phật đã nhập Niết Bàn từ khi lìa cung điện không?
Dạ không, cái phải nói như thế này, ngài á, chữ Niết Bàn á ở trong cái tiếng Ấn Độ á thì quý vị biết gọi là chữ Niết Bàn á gọi là Niết Bàn à. Niết Bàn à. Việc vana có nghĩa là cái sự tách rời, detach. Mà tách rời detach thôi. Người tách rời detach là sao? Có nghĩa là detach về cái gì? Tham và sân. Chữ si á, thực sự ra là hàng mang hàm ngủ tham và sân ở trong đó. Nhưng mà bình thường mình nói tham sân si nói luôn dòng ra vậy. Vì có si tức là ignorance, vô minh. Thì khi đó mình có bị tham và sân, có phải không? Tất cả, cho nên mình nói á, còn Niết Bàn là tách rời đâu, tách rời cái tham sân, hay nói cách khác tách rời cái sự bám víu. Do đó khi mà ngài khi nào ngài được cái Niết Bàn, đạt Niết Bàn là khi ngài chứng ngộ thì ngài đã được đạt Niết Bàn nào, chứ không phải là ngài khi ngài rời cung điện. Ngài rời cung điện thì ngài chưa được giác ngộ, thế phải không? Dạ rồi.
À, trước khi mà chấm dứt thì chúng tôi xin cảm ơn một lần nữa, để cảm ơn thầy, mong rằng thầy sẽ trở lại đây với chúng mình và tất cả những người đây là cố gắng học hết. Thế thì thưa quý vị là để chấm dứt hôm nay thì chúng tôi xin chót là để tặng thầy một bài thơ. Cái bài này, bài Con đường tôi đi thì tôi cũng đã đọc rồi. Bài như thế này, tại vì cháu vừa rồi nó hỏi đó là về cái thời gian đó, thì thật sự cái thời gian là thời gian ý niệm thôi. Và nó có cái thời gian tâm lý và có cái thời gian mà vật lý nữa, khác nhau. Và thời gian chỉ là ý niệm thôi. Cái bài viết tôi viết như thế này: đi suốt thời gian ý niệm, nào tìm đâu thấy chân tâm, không gian đong đầy kỷ niệm, tôi đi lầm lũi âm thầm. Đi suốt bốn mùa bất tận, hành trang nặng trĩu trên vai, ôi nghiệp long đong lận đận, kiếp người một tiếng thở dài. Đi suốt hành trình sinh tử, ngàn muôn vạn kiếp lang thang, nay tôi nương về Tam Bảo, đi theo dưới ánh đạo vàng. Đi suốt chiều dài lịch sử, gần 2600 năm, tôi đã vào nhà gặp Phật. Phật ngồi mặc áo trăng rằm. Phật đây là Phật ở trong ta, thưa quý vị.
Đêm công đứng trọn thành Phật đạo.